Phần 2. Các doanh nhân Việt Nam. Khi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc cho nội dung của mảng doanh nhân Việt Nam, nhiều ý tưởng đến cùng lúc khiến tôi bối rối. Thực tế, có quá nhiều thứ để viết, kể từ cú đập cánh của chú chim Flappy Bird cho đến cả một hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam. Nhưng tụ chung lại, có một ý tưởng khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn cả. Đó là liệu thế giới và cả Việt Nam có đang bị ám ảnh bởi câu chuyện cổ tích rằng chỉ cần có một ý tưởng tốt và đam mê, bạn sẽ khởi nghiệp thành công? Khởi nghiệp trở thành chủ đề trong khá nhiều câu chuyện của những người viết như tôi. Tôi nhớ trong lần cà phê cùng người bạn của mình, tôi đã tâm sự với anh. Em tin, bộ phim tài liệu về khởi nghiệp ở Việt Nam mới chỉ đang hé lộ phần nổi của tảng băng chìm và dường như độ thú vị của nó đang ngày càng tăng. Người bạn của tôi chỉ mỉm cười. Vậy chờ xem nhé. Đây chính là nguyên cớ khiến tôi tìm cách nhìn sâu hơn vào thế giới của các nhà khởi nghiệp, nơi tưởng chừng chỉ có ý tưởng, đam mê hay thành công. Nếu bạn đã quá quen với những câu chuyện cổ tích ấy, tôi muốn kể bạn nghe một câu chuyện khác. Câu chuyện về cách các nhà khởi nghiệp vượt qua thất bại, tiếp tục cuộc hành trình và truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Như cách mà ông chủ của Tesla, SpaceX, SolarCity là Elon Musk đã lựa chọn để không ngừng vượt qua trở ngại, dấn thân và hướng đến ước mơ, một điều kỳ diệu đến mức mà Ashley Vancey phải thừa nhận. Bất kỳ ai chứng kiến anh ấy vượt qua mọi khó khăn sẽ lập tức phải khâm phục con người này. Tôi chưa bao giờ thấy ai có khả năng chịu được gian khổ như anh. Và tuyệt hơn cả, nếu gấp sách lại, những câu chuyện nhỏ ở đây có thể khơi nguồn cảm hứng để mỗi người viết nên câu chuyện về hành trình vượt qua thất bại theo cách của riêng mình. Biết đâu được đấy. Bạn không thể để thất bại định hình mình. Bạn phải để thất bại dạy mình. Trích lời Barack Obama. Lê Hồng Minh. Chuyện về Iron Man mê game. Bạn sẽ không bao giờ có câu trả lời. Bạn chỉ có thể cố gắng. Có một nguyên tắc mà những người viết như tôi luôn tự nhủ phải tuân thủ, là viết phải thật khách quan và để câu chuyện tự phản ảnh chính nó, còn cảm xúc nên do độc giả tự cảm nhận. Nhưng với nhân vật này, tôi hẳn muốn phá lệ đôi chút, vì không hiểu sao tôi thấy có cảm tình và muốn dành phần mở đầu để viết về anh, vì đã phải lòng những giải pháp đẹp như Elegant Solutions của VNG, như Võ Lâm Truyền Kỳ, Zing MP3 hay Zalo. Những năm 92, các trò chơi điện tử bắt đầu du nhập Việt Nam. Lê Hồng Minh khi ấy mới 15 tuổi, đã say mê những trò chơi trên máy tính. Nhưng tình yêu game không khiến Minh ngay lập tức trở thành một nhà phát triển game hay một nghệ sĩ. Anh vẫn du học tại Úc và tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng tại Đại học Monash. Về nước vào năm 2001, anh tiếp tục theo đuổi công việc của một nhân viên tín dụng tại Vina Capital. Đến năm 2002, Minh có cơ hội tham gia hội chợ World Cyber Games tại Hàn Quốc. Sau khi quay về, vào năm 2003, Minh cùng vài người bạn thành lập một phòng chơi game nho nhỏ là quán cà phê Internet, chỉ đơn giản để chơi game và làm một vài dịch vụ kinh doanh kèm theo. Sự phát triển nhanh chóng của các quán cà phê Internet và các game phổ biến như StarCraft, WorldCraft hay MU Global khiến một người học tài chính như Minh nghĩ đến những cơ hội lớn hơn. Anh đến Hàn Quốc để mua bản quyền trò chơi này nhưng bị từ chối. Không nản chí, Minh quay về Việt Nam tìm phương án thay thế và bắt đầu nghĩ đến thị trường Trung Quốc. Võ Lâm Truyền Kỳ vào thời điểm đó được coi là một trong những trò chơi phổ biến nhất do KingShops, một công ty phần mềm của Trung Quốc thiết kế. Không biết nói tiếng Hoa, nhưng Minh vẫn đến Trung Quốc để tìm gặp nhóm phát triển và mua bản quyền của trò chơi này. Dù biết nhóm của Minh là một công ty rất nhỏ nhưng King Shops vẫn ủng hộ. Một tháng sau khi mua bản quyền, Võ Lâm Truyền Kỳ tạo nên cơn sốt chưa từng có tại Việt Nam với 20.000 PCU, tức là lượng người truy cập tại cùng một thời điểm. 6 tháng sau, trò chơi trở thành bom tấn tại Việt Nam. Một khoảng thời gian ngắn kể từ khi ra mắt game năm 2005, Võ Lâm Truyền Kỳ đã có 1 triệu game thủ. Trong cùng năm đó, VNG nhận được tài trợ của quỹ đầu tư mạo hiểm IDG Ventures. VNG phát triển thêm nhiều trò chơi khác và bước vào kinh doanh trên web. Minh bảo, anh không ngồi trong văn phòng và đột nhiên xây dựng nên VNG. Từ năm 2004 đến năm 2016, phải mất 12 năm Vinagame mới trở thành VNG và trở thành một trong những công ty công nghệ và truyền thông lớn nhất Việt Nam. Nhưng tôi biết, anh vẫn chưa dừng lại. Bởi với anh, bạn sẽ thực sự không có một câu trả lời rõ ràng. Bạn sẽ không bao giờ có câu trả lời, chỉ có những hướng đi mà thôi. Bạn sẽ gặp rất nhiều câu hỏi, thách thức và thử nghiệm, và bạn phải cố gắng hết sức để làm công việc tốt nhất. Thất bại mang vị ngọt. Khởi đầu với tình yêu game, lập nghiệp bằng công ty về game, giấc mơ của Lê Hồng Minh không đơn giản chỉ là phát triển các trò chơi nước ngoài, mà còn ước nguyện có một ngày sẽ rất nhiều người trên thế giới biết đến những sản phẩm game được làm ra và vận hành bởi những người Việt trẻ đam mê game. Tuy trước đó Việt Nam chưa từng có công ty phần mềm nào làm game xuất khẩu thành công, nhưng VNG vẫn bắt tay sản xuất Thuật Thiên Kiếm và mạnh tay đầu tư vào dự án game online được kỳ vọng là bom tấn vào cuối năm 2009. Sau những hào hứng ban đầu của các game thủ, trò chơi trực tuyến này đuối dần. Dù phải đối mặt với sự thất bại này, Lê Hồng Minh không nản chí. Anh tiếp tục cùng cộng sự cho ra đời những game nhỏ như Khu Vườn Trên Mây, Sky Garden, Un In, vân vân. Và lần đầu tiên phát hành thành công sang Nhật Bản, Trung Quốc. Riêng game Sky Garden do VNG phát hành tại Trung Quốc, chỉ trong 4 tuần đã thu hút tới 2 triệu người chơi và trở thành một trong 10 game nước ngoài được chơi nhiều nhất. Những thất bại lần trước đã gieo vị ngọt cho kết quả lần này của Lê Hồng Minh. Sau hơn 10 năm hoạt động, VNG đã phát triển và phát hành gần 100 sản phẩm khác nhau trong lĩnh vực giải trí trực tuyến, kết nối cộng đồng, thương mại điện tử. Đếm lại, hơn 80 sản phẩm đã không còn hoạt động. Tuy tỷ lệ thất bại lên tới 80%, nhưng với Lê Hồng Minh, niềm tự hào lớn nhất chính là 80% thất bại này. VNG đã học từ chính những thất bại của mình, tiếp tục chỉnh sửa, làm lại, làm mới sản phẩm, tiếp tục thử nghiệm, tiếp tục cố gắng. Với VNG, thất bại không chỉ là mẹ của thành công mà còn là rất nhiều bài học thực tế phải trả giá bằng rất nhiều công sức, tiền bạc và sự ra đi của nhiều thế hệ con người. Vượt qua những giới hạn. Lê Hồng Minh chọn khẩu hiệu đối mặt với thách thức cho công ty, ngoài đặc thù của ngành còn liên quan đến quan điểm cá nhân. Đó là, cũng như những người thích chơi game đối kháng, họ chơi vì thích tính đối kháng của game. VNG lựa chọn kinh doanh trong ngành này vì tất cả đều thích đối mặt với thách thức. Đó là lý do vì sao tại Ironman 2016, vị chủ tịch hội đồng quản trị của VNG lại bất ngờ xuất hiện. Không phải với tư cách nhà tài trợ hay ban tổ chức, mà với tư cách vận động viên chuyên nghiệp khi bơi gần 2 km và đạp xe 90 km. Cũng giống như cách mà VNG từ một nhà phát hành game online đã có những bước tiến vượt bậc, vươn lên trở thành một trong những công ty nội dung số hàng đầu Việt Nam, gia nhập câu lạc bộ những công ty Internet đắt giá nhất châu Á và toàn cầu. Sẽ còn những thách thức chờ đợi tập thể VNG và vị thuyền trưởng của nó ở phía trước. Nhưng với tâm thế luôn sẵn sàng đối mặt với thách thức để vượt qua nó, tôi hoàn toàn tin vào một cái kết có hậu. Bí mật của cuộc sống là vấp ngã 7 lần và đứng dậy 8 lần. Trích lời của Paulo Coelho. Lâm Thị Thúy Hà, khởi nghiệp bằng cả trái tim. Đây là cơ hội của chúng ta. Tôi không nghĩ có công thức giúp đạt được hạnh phúc hay thành công nào là tuyệt đối cho mỗi người, đặc biệt với phụ nữ. Hạnh phúc với người này có thể là ngồi lại vun vén cho gia đình nhỏ của mình, với người khác lại là đứng dậy chiến đấu cho lý tưởng cả đời, với người khác nữa là làm hết sức nhưng tận hưởng hết mình. Lâm Thị Thúy Hà cũng có một cách thức riêng để sống cuộc đời của mình. Tốt nghiệp khoa Đông Phương Học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Hà chọn du lịch để trải nghiệm chính bản thân mình. Bước đầu với câu lạc bộ Sài Gòn Hotpot, kết nối các hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho du khách nước ngoài tới Thành phố Hồ Chí Minh. Hà đã thông qua câu lạc bộ thu hút hàng ngàn tình nguyện viên khắp Sài Gòn tham gia vào mạng lưới hỗ trợ, tư vấn điểm tham quan, du lịch cho khách. Trong 4 năm, Sài Gòn Hotpot từng được thăng hạng rất cao tại TripAdvisor. Khi đi sâu vào câu chuyện du lịch, Hà nhận ra du lịch ngày càng đi theo lối mòn. Các tour du lịch được thiết kế chủ yếu để tham quan, khám phá ăn uống, manh nha những tour du lịch mạo hiểm, nhưng chưa nhiều. Điều này cứ khiến Hà trăn trở về những trải nghiệm độc đáo hơn. Bản thân từng làm hướng dẫn viên du lịch, Hà muốn chủ động giới thiệu những trải nghiệm, những quán ăn mình yêu thích, những địa điểm có ý nghĩa với mình để giới thiệu với du khách, hơn là bó buộc trong các chương trình, địa điểm tham quan được định sẵn và lặp đi lặp lại hàng ngày. Người yêu thích đam mê chụp ảnh có thể giới thiệu với du khách một trải nghiệm về nhiếp ảnh. Người thích nấu ăn có thể mời khách cùng đi chợ và hướng dẫn khách cách chế biến món ăn mình yêu thích. Hay thầy đồ viết thư pháp có thể mở lớp thư pháp hướng dẫn cho khách nước ngoài. Hoặc người thích uống trà có thể tạo một trải nghiệm về thử trà và chia sẻ về trà, vân vân. Một ngày nọ, bốn người đồng sáng lập Trip.me ngồi thảo luận với nhau. Tháng 2 năm 2013, Trip.me, nền tảng du lịch kết nối du khách với người dân địa phương trên toàn thế giới, cho phép tất cả mọi người chia sẻ cuộc sống và câu chuyện cá nhân với khách du lịch đã ra đời. Khi đó, tất cả những người sáng lập đều có công việc chính, buộc phải tranh thủ thời gian rảnh để làm việc cho Trip.me. Một năm rưỡi sau, hai nhà sáng lập rời công ty, còn Hà và chồng thì thất bại trong việc kêu gọi thêm nhà đầu tư khác. Giữa lúc vừa quay trở lại với công việc, sau thời gian nghỉ thai sản đứa con trai thứ hai, Hà đứng lên nắm quyền quản lý công ty và nói với chồng: "Đây là cơ hội của chúng ta. Những gì ta có bây giờ là điều chúng ta thực sự đam mê và muốn làm. Vậy nếu bây giờ em bỏ việc, thì chúng ta có bán nhà và đầu tư cho Trip.me không? Có lẽ chúng ta sẽ mất hết tiền. Có lẽ chúng ta sẽ mất toàn bộ ngôi nhà. Nhưng mình sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời và một cái gì đó để tự hào, chia sẻ với các con." Chồng Hà đồng ý. Họ bán căn nhà và sử dụng số tiền này để gây dựng lại công ty. Lúc đầu, hai vợ chồng tự làm tất cả mọi việc trong công ty. 3 tháng sau, công ty tuyển thêm người và tới tháng 12/2014, một khách du lịch đồng thời là một nhà đầu tư đã quyết định rót vốn vào Trip.me. Năm 2014, Trip.me được Forbes đề cập như là hình mẫu công ty khởi nghiệp sáng giá của Việt Nam. Tại vòng thi nằm trong khuôn khổ Seed Starward, cuộc thi khởi nghiệp có quy mô toàn cầu dành cho các thị trường mới nổi trong bối cảnh các hoạt động khởi nghiệp đang phát triển nhanh. Dự án Trip.me xuất sắc vượt qua 16 dự án khởi nghiệp khác, trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia Đại hội khởi nghiệp tại Thụy Sĩ vào tháng 2 năm 2015. Tới tháng 2 năm 2016, con số doanh thu tiếp tục tăng trưởng và Trip.me từ 10 quốc gia 21 thành phố mở rộng lên 98 quốc gia và 660 thành phố trên toàn thế giới. Cùng lúc đó, Thrift.me tiếp tục nhận được khoản đầu tư 500.000 USD từ Kobe Partners. Với khoản đầu tư này, Thrift.me được định giá lên tới 2,5 triệu USD. Thở, sống và đặt 100% nỗ lực vào những gì mình đam mê và yêu thích. Điểm khác biệt của Trivi.me là nhắm đến những tour guide toàn cầu. Đó là những hướng dẫn viên du lịch bản địa không chuyên, nhưng đam mê chia sẻ những gì mình yêu thích ở thành phố mình đang sống, khám phá và yêu thích giao du, kết bạn. Hà quan niệm, mỗi hướng dẫn viên không thể chỉ là một nhân viên đơn thuần, họ còn là một người bạn, người đồng hành với khách du lịch. Hai chữ Y trong trip thể hiện cho tinh thần này. Ý thứ nhất nghĩa là tôi, cảm giác ám chỉ sự độc hành của một người khi du lịch. Trip gần như một cách phát âm kéo dài để tạo sự hứng khởi, đồng hành cùng người khác. Hạ lý giải. Hơn cả một chuyến du lịch, điều mà đội ngũ của Trip.me muốn là khách du lịch có cơ hội được sống, được trải nghiệm chuyến đi của mình như một người dân bản địa thực thụ. Chẳng hạn như khi đến Việt Nam, ngoài việc tham quan các địa danh như trước đây, du khách có thể thưởng thức văn hóa cà phê bệt, uống bia vỉa hè, học nấu những món ăn truyền thống trong gia đình Việt, hay ngủ một đêm ở nhà sàn vùng Tây Bắc để sáng mai thức dậy cùng làm ruộng bậc thang với những người vùng cao. Những Trip Creator của chúng tôi hướng dẫn khách tham quan bằng cả trái tim và tâm hồn của họ, chứ không phải chỉ vì tiền bạc. Hầu hết, họ đều có nghề nghiệp làm hướng dẫn viên như là một nghề tay trái, chứ không hoàn toàn vì lợi nhuận như hướng dẫn viên thông thường. Vì lý do này, chúng tôi nghĩ khách du lịch sẽ có được những trải nghiệm độc đáo và thú vị, Hà nói. Không chỉ giới hạn tại Việt Nam, hiện Trip.me đã mở rộng phạm vi ra 98 quốc gia trên toàn thế giới. Tính tới giữa năm 2016, đã có 30.000 người sử dụng Trip.me và 6.000 hướng dẫn viên trên toàn thế giới, cùng số lượng tour du lịch lên hơn 4.000 tour. Nói về tương lai của Trip.me, Hà bảo thật sự khó. Hà sống với niềm đam mê trong hiện tại. Cô chọn thở, sống và đặt 100% nỗ lực vào những gì mình đam mê và yêu thích. Trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh chóng, lộ trình duy nhất đưa bạn đến thất bại là không dám mạo hiểm. Trích Mark Zuckerberg. Trần Ngọc Thái Sơn, chuyện về Tiki và giấc mơ của chàng mít đặc. Khởi nghiệp từ nhu cầu tự thân. Trần Ngọc Thái Sơn biết có những câu chuyện khởi nghiệp thật lớn lao về việc thay đổi cách thế giới giao tiếp với nhau, cách con người tìm kiếm thông tin, cách con người kết nối với công nghệ, thậm chí cả cách họ suy nghĩ, làm việc, vân vân. Nhưng câu chuyện khởi nghiệp của anh ở dãy đất hình chữ S nho nhỏ cạnh Thái Bình Dương này giản dị hơn nhiều, xuất phát từ nhu cầu của chính anh, một người yêu đọc sách mà không thể tự lên mạng mua được một cách dễ dàng. Đó chính là lý do Tiki ra đời. Nhưng tất nhiên, cũng như Steve Jobs đã chiêm nghiệm, chúng ta không thể kết nối các dấu ấn trong tương lai, bạn chỉ có thể móc nối chúng khi nhìn lại quá khứ. Trước khi Tiki ra đời, Trần Ngọc Thái Sơn đã có một hành trang tương đối. Được đào tạo bài bản từ chuyên ngành quản trị kinh doanh của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và kỹ sư phần mềm của Optech. Sau đó, Sơn tiếp tục học thêm cử nhân phần mềm và thạc sĩ thương mại của Đại học New South Wales, Úc. Với Sơn, khởi nghiệp cần sự say mê, cần tìm được một thị trường có khách hàng. Nhưng điều không thể thiếu chính là kiến thức và kinh nghiệm trong một lĩnh vực nhất định. Đặc biệt, Khi khởi nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử, nếu bạn chỉ là một tay mơ với tình yêu đơn thuần, thì bạn chỉ có thể chết sớm. Tỉnh táo không bao giờ thừa với người làm kinh doanh. Bởi vậy, sau khi ra trường, Sơn không vội vàng khởi nghiệp ngay. Từ năm 2004 đến năm 2010, Sơn tự thu thập kinh nghiệm bằng cách đi làm từ lập trình viên, marketing cho đến những công việc liên quan đến Internet, vân vân. Đây là những nền tảng rất quan trọng giúp ích cho quá trình khởi sự của ông chủ Tiki sau này. Bằng cảm quan của một người trong nghề, năm 2010, Thái Sơn cảm nhận được tiềm năng của thị trường thương mại điện tử thực sự rất lớn. Nếu tưởng tượng năm 2015 là thời kỳ phát triển chín muồi của thị trường, thì bạn phải chuẩn bị mọi thứ và phát triển ngay từ năm 2010. Lúc đó, công ty mới đủ năng lực để phục vụ nguồn khách hàng vô cùng lớn khi thị trường phát triển mạnh. Thái Sơn tin rằng, cũng giống như anh, có nhiều người cảm thấy khó khăn khi tìm mua những cuốn sách chất lượng. Và Tiki ra đời với triết lý không có gì cao siêu ngoài việc giải quyết nhu cầu tự thân của ông chủ của nó, là một giải pháp tìm kiếm tiết kiệm, đồng thời là tên viết tắt của website. Anh đánh cược tương lai của mình và cả của công ty với 5.000 USD và niềm tin hết sức mít đặc, tên một cuốn sách yêu thích của anh thời thơ ấu. Anh tin rằng những gì có giá trị sẽ được nâng niu. Vốn khởi sự là con người. Không dễ tìm được một cộng sự cùng mình leo núi. Thái Sơn khởi nghiệp một mình. Từ phòng ngủ của Sơn, Tiki có văn phòng đầu tiên. Do 5.000 USD chỉ đủ để mua khoảng 100 đầu sách tiếng Anh, Tiki chọn cách lượng sức khi bắt đầu với thị trường ngách là sách ngoại văn. Thái Sơn bảo, cũng thật hài hước khi website thương mại điện tử hàng đầu mà khởi điểm ban đầu chỉ có vài trăm đầu sách tiếng Anh. Khó khăn chồng chất khi vừa phải tìm kiếm khách hàng, vừa phải tìm kiếm nguồn hàng, vì có vốn mới có hàng. Mà với một công ty vừa mới thành lập, nhiều khi có vốn còn chưa chắc có hàng vì không ai tin tưởng giao hàng cho mình cả. Nhưng nếu người ta chưa tin, thì Sơn sẽ làm cho người ta tin dần dần. Anh chủ động tìm đến anh Nguyễn Cảnh Bình, tổng giám đốc công ty sách Alpha Books thời điểm đó, để nhờ giúp đỡ. Anh Cảnh Bình nói, có thể gặp anh ở Sài Gòn, vậy là gọi liền. Sơn vừa cười vừa chia sẻ. Làm startup là phải mặt dày. Chàng trai trẻ khởi nghiệp cũng bắt đầu chém gió tùm lum, để cuối cùng kết quả là nhận được cái gật đầu của Alpha Books. Giống như một trái bóng, khi đi từ không lên một thì khó, còn khi đã đi được tới một thì các nấc tiếp theo sẽ dễ thở hơn. Sau khi Alpha Books chuyển một lượng nhỏ sách cho Tiki bán, thì đến lượt nhà xuất bản trẻ và một loạt các nhà xuất bản khác đồng ý bán sách trên Tiki. Có sách để bán rồi, lại băn khoăn làm sao để sản phẩm của mình có điểm gì khác biệt. Thái Sơn quan niệm, tốt hơn chưa chắc đã thành công, nhưng khác biệt thì có thể nói được ngay. So với các công ty trên thị trường bán sách trực tuyến, việc Tiki chỉ chọn bán sách tiếng Anh đã là cái khác. Nhưng Tiki quyết định làm khác hơn khi giảm 10% tất cả các đầu sách. Với một công ty lớn, việc giảm giá như thế sẽ tạo áp lực lên doanh thu. Nhưng với một công ty nhỏ, đó là một chương trình hấp dẫn với khách hàng, nhưng lại vừa sức với doanh nghiệp. Thêm vào đó, Thái Sơn cũng mày mò những cách làm riêng khi xây dựng những chính sách cho phép khách hàng đổi, trả hàng trong 30 ngày, hoặc cho khách hàng chọn cùng lúc nhiều sản phẩm trong một lần giao hàng để dễ quyết định hơn. Một điểm khác biệt nữa, dù nhỏ nhưng độc đáo của Tiki là truyền kỳ bọc sách, miễn phí đối với các sách được đặt qua website. Những cách làm tuy nhỏ nhưng thật sự khác biệt này đã khiến khách hàng cảm nhận rõ Tiki thật sự trân trọng khách hàng và giữ chân được khách hàng lâu hơn. Vì điều này mà Thái Sơn đầu tư khá nhiều vào bộ phận tiếp xúc khách hàng. bởi có lắng nghe mới biết cách phục vụ. Là một đơn vị phân phối, nếu không biết lắng nghe sẽ khó lòng phát triển. Cũng vì biết lắng nghe và chịu khó quan sát, ông chủ Tiki mới nhận ra 70% khách hàng của mình là nữ. Do đó, khi tuyển các nhân viên giao hàng, thông thường Tiki hay chọn các bạn nam, lại còn rất đẹp trai và khéo léo, nên phản hồi của nhiều khách hàng rất tích cực. Với Sơn, điều quan trọng nhất là sự hài lòng của khách hàng, nên dù là sale, nhưng anh không nhận mình là Chief Executive Officer, tức giám đốc điều hành, mà là Customer Experience Officer, nhân viên tìm hiểu khách hàng. Khởi nghiệp từ nhu cầu tự thân, kết hợp cùng con mắt thị trường dài hạn, vốn khởi nghiệp ban đầu chỉ có là bản thân và niềm tin vào tương lai của doanh nghiệp, cộng với triết lý tập trung vào khách hàng. Nhưng từ 20 đơn đặt hàng ngày đầu, hiện giờ có thời điểm đặt hàng mỗi tháng của Tiki đã đạt tới kỷ lục hơn 20.000 đơn hàng. Tiki.vn được bình chọn là dịch vụ chăm sóc khách hàng được yêu thích nhất, giao hàng được ưa thích nhất và nhà sách trực tuyến được ưa thích nhất do Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam chứng nhận và trao thưởng trong 2 năm liền, 2011 và 2012. Không chỉ có sách, đến nay, sau 6 năm hoạt động, Tiki đã có hàng trăm ngàn sản phẩm từ các thương hiệu uy tín của cả 15 ngành hàng, bao gồm sách, điện thoại, máy tính bảng, thiết bị số, phụ kiện số, điện gia dụng, nhà cửa, đời sống, làm đẹp, sức khỏe, thiết bị văn phòng, mẹ và bé, đồ chơi, đồ lưu niệm, thể thao, vân vân. Nhưng giấc mơ của Trần Ngọc Thái Sơn thì lớn hơn thế. Anh vẫn mong một ngày khách hàng đặt hàng qua Tiki vào buổi sáng và có thể nhận hàng vào buổi chiều trong ngày, giống như một số website tại Nhật Bản, Hàn Quốc đã làm được. Vẫn biết sẽ còn một chặng đường rất dài và nếu có thể thực hiện, cũng chỉ có thể thực hiện bước đầu tại các thành phố lớn. Nhưng tại sao không, nếu ta cứ mơ và tin vào những điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống này? Tiếp tục với đôi mắt mở to. Hỏi Trần Ngọc Thái Sơn rằng, từ những kinh nghiệm của anh với Tiki, thì một người khởi nghiệp cần những gì? Anh cười, cần thì cần rất nhiều, nhưng một trong những điều quan trọng nhất với anh là bản tính tò mò, chịu khó học hỏi cái mới. Thế giới kinh doanh ngoài kia đang thay đổi từng ngày. Kiến thức mới, công nghệ mới xuất hiện liên tục. Không chịu khó học hỏi, tiếp thu cái mới, một startup bé nhỏ có thể cạnh tranh và tốt hơn được không? Bản thân Sơn là một người tò mò. Cái gì cũng muốn biết. Không bao giờ chấp nhận ngay những gì được nghe, được thấy mà luôn tìm tòi tại sao. Thậm chí, thấy đối thủ làm một cái gì đó mới cũng không bắt chước ngay, mà luôn thắc mắc tại sao người ta lại làm như vậy. Không chỉ trong công việc mà trong cuộc sống, một người tò mò, chịu khó quan sát và đi tìm câu trả lời thường sẽ là người hay tìm được nhiều điều thú vị. Chàng trai trẻ với giấc mơ mít nặc trong sáng ngày nào giờ đã là ông chủ của một trong những trang web mua sắm online hàng đầu Việt Nam, vẫn tiếp tục ngày ngày mơ mộng về những giấc mơ xa hơn. Riêng tôi hoàn toàn tin tưởng những điều xuất phát từ trái tim rộng mở và đôi mắt mở to như thế hẳn sẽ tiếp tục thành công trong việc nâng cấp ngành thương mại bằng công nghệ và đến được trái tim khách hàng. Sơn có một giấc mơ mít đặc thật đẹp và anh đã chạm tay vào nó bằng Tiki của mình. Còn giấc mơ của bạn thì sao? Tôi có thể chấp nhận thất bại, nhưng tôi không thể chấp nhận việc không nỗ lực. Trích lời của Michael Jordan.